là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 3 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Yên Bái về thực hiện các quy định trong hoạt động công vụ.
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Bình.
Người dân Yên Bái tự nguyện hiến gần 200 ha đất để xây dựng các công trình phúc lợi.
Trên địa bàn huyện Lục Yên lại xảy ra một vụ cháy nhà.
Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy tại huyện Vùng Cao Mù Căng Chải.
Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 10, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong hoạt động công vụ. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo một số sở ban ngành và huyện thị thành phố đã tiếp và làm việc với đoàn. Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã xây dựng và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch, các chương trình hành động của Chính phủ và các bộ ngành trung ương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của các bộ luật, nghị định và các chương trình hành động của Chính phủ về lĩnh vực công vụ đến các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ tại các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống tiêu cực tham nhũng thông qua công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan đơn vị. Tỉnh còn tích cực chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương trong công tác quản lý biên chế công chức về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2019 đã thực hiện giao trên 2.000 biên chế công chức cho các cơ quan đơn vị, giảm 430 biên chế so với năm 2015. Giao trên 20.000 người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp, giảm gần 1.900 người. Thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy theo nghị quyết 18-19 đã giảm được 135 cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc, trong đó giảm 84 cơ quan hành chính, 51 đơn vị sự nghiệp, giảm 797 biên chế. Về tổ chức bộ máy, giảm 362 cơ quan đơn vị, phòng ban. Tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhất thể hóa kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo theo quy định của Trung ương tại 5 trên 9 huyện thị xã thành phố và 129 xã phường thị trấn, mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân. Xã phường thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân. Thực hiện giảm 985 thôn bản tổ dân phố, tương đương gần 42%. Việc bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý và viên chức dôi dư sau sắp xếp đảm bảo theo quy định dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thuận, phù hợp với điều kiện cán bộ của cơ quan đơn vị địa phương. Việc quản lý sử dụng bổ nhiệm công chức viên chức giữ các chức danh lãnh đạo quản lý cơ bản thực hiện đúng trình tự thủ tục theo phân cấp của tỉnh. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái đã đề xuất kiến nghị với tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành nghị định thay thế sửa đổi bổ sung một số nghị định liên quan đến quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, thành lập sắp xếp lại giải thể tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới các bước xây dựng về đề án vị trí việc làm, đề nghị tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định chung về tiêu chuẩn ngạch công chức viên chức nghề nghiệp viên chức. Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác đã trao đổi và đề nghị tỉnh Yên Bái làm rõ hơn về công tác quản lý biên chế công chức, về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát về đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và báo cáo giải trình làm rõ các vấn đề mà tổ công tác quan tâm, như vấn đề hợp nhất cơ quan đảng và chính quyền cấp huyện, thu hút và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đề án vị trí việc làm, số lượng cấp phó vượt định mức tại các cơ quan, tổ chức đơn vị, sắp xếp cán bộ công chức viên chức dôi dư, công tác tiếp công dân, vấn đề giảm nghèo, việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đề nghị Chính phủ thống nhất mô hình tổ chức của chính quyền địa phương theo nghị quyết 18-19, ra soát điều chỉnh bổ sung để chuẩn hóa hệ thống bộ máy tổ chức của một số ngành. Cần có cơ chế phân định rạch ròi giữa biên chế có sử dụng ngân sách nhà nước và biên chế tự chủ cho đơn vị sự nghiệp, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức vùng đặc biệt khó khăn, tiêu chuẩn cán bộ công chức viên chức ở cấp xã. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả hoạt động, chỉ đạo điều hành của tỉnh Yên Bái trong triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động công vụ, cũng như thực hiện tốt việc quản lý biên chế của công chức viên chức và người lao động. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát sắp xếp lại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, chỉ đạo quyết liệt việc xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là vai trò tiếp dân của người đứng đầu trong cơ quan chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tỉnh Yên Bái cần quán triệt thực hiện nghiêm văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung, dân vận chính quyền nói riêng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, quan tâm xây dựng chính quyền cấp cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần đổi mới hoạt động quản lý điều hành của cơ quan nhà nước các cấp theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân. Tập trung giải quyết kịp thời một số bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là vấn đề đất đai, môi trường. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trong tình hình mới. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra và giám sát công tác dân vận, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ công tác cũng đã tiếp thu và tổng hợp ý kiến đề xuất kiến nghị của tỉnh Yên Bái để báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, ngày 3 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri ba xã Mông Sơn, Cảm Ân và Tân Hương, huyện Yên Bình. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin với các cử tri về nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến 21 tháng 11 năm 2019 tại thủ đô Hà Nội. Trong không khí thẳng thắn cởi mở, cử tri của ba xã Mông Sơn, Cảm Ân và Tân Hương đã bày tỏ tin tưởng vào những chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đề nghị nhà nước đầu tư đồng bộ lưới điện quốc gia, đề nghị xem xét điều chỉnh tiêu chí đối với các trường hợp đang được hưởng chế độ là người đơn thân. Các cử tri cũng đề nghị tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã sau khi sát nhập, tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo tuyến quốc lộ 70. Thời gian qua, tỉnh và huyện đã đầu tư nâng cấp sửa chữa tuyến tỉnh lộ 169 đi qua địa phận xã Mông Sơn, nhưng hiện còn 500 mét do thiếu vốn không được đầu tư đã xuống cấp nghiêm trọng. Do vậy, cử tri đề nghị tỉnh và huyện Yên Bình tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp để nhân dân đi lại thuận tiện, giao lưu, trao đổi hàng hóa. Cử tri cũng phản ánh hiện nay một số công ty doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Mông Sơn hoạt động không theo giờ cố định nên gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt nhân dân. Cần quan tâm bố trí đội ngũ giáo viên tiếng Anh cho bậc học tiểu học, công tác khám chữa bệnh và chuyển tuyến cho bệnh nhân tại các bệnh viện. Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo huyện Yên Bình đã thông tin tới cử tri một số nội dung liên quan, đồng thời giải trình một số vấn đề cử tri nêu. Cảm ơn những tình cảm và ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống cũng thông tin thêm một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri và đề nghị Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, của huyện sẽ giao cho cơ quan ban ngành chức năng xem xét tổng hợp để có phương án giải quyết phù hợp. Trong dịp này, đồng chí Dương Văn Thống đã đi kiểm tra thực địa tại một số điểm mà cử tri nêu trên địa bàn xã Mông Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2009 đến nay, nhân dân tỉnh Yên Bái đã hiến gần 200 ha đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa. Cùng với việc đóng góp bằng tiền mặt, vật liệu xây dựng và trên 1,2 triệu ngày công lao động, việc hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, kênh mương tưới tiêu và các công trình phúc lợi xã hội khác đã giúp bà con nhân dân, nhất là vùng nông thôn đi lại thuận tiện, giao thương phát triển, đời sống vật chất tinh thần từng bước được cải thiện. Từ sự đồng thuận và chung tay xây dựng nông thôn mới của nhân dân, đến nay toàn tỉnh đã có 55 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân.
9 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã đón gần 541.000 lượt khách du lịch, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 102.000 lượt, khách nội địa đạt gần 439.000 lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 322 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2018. Có được kết quả này là do từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công các hoạt động văn hóa du lịch, lễ hội theo kế hoạch, đặc biệt là tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc, festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, du lịch mạo hiểm tại xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Các hoạt động này đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Từ nay đến hết năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức tốt lễ hội Quế Văn Yên và các lễ hội khác theo kế hoạch, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch của tỉnh theo chiều sâu, trọng tâm là xây dựng các sản phẩm du lịch trên cơ sở tiềm năng lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch đặc thù của từng địa phương.
Thưa quý thính giả, theo thống kê, trên 80% khối lượng rác thải, nước thải sinh hoạt và hầu hết lượng vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom để xử lý hợp vệ sinh, được xả trực tiếp vào môi trường. Các hoạt động sản xuất và dân sinh đã đang gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, do nước rỉ rác và thành phần khó tiêu bị chôn vùi trong đất gây tác động xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Thực trạng về ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa ở nông thôn được phản ánh trong phóng sự sau. Thói quen vứt rác bừa bãi ra ven đường, xuống kênh mương thủy lợi, thậm chí là lấp cả nguồn nước ở các con suối nhỏ là thực trạng phổ biến ở hầu hết các vùng nông thôn hiện nay. Cùng với quá trình đô thị hóa nông thôn, các loại rác thải tiện dụng như túi ni lông, đồ nhựa sử dụng một lần đã gia tăng với khối lượng lớn, trong khi ý thức của người dân chưa cao và chính quyền các địa phương cũng chưa có giải pháp xử lý hiệu quả rác thải ở nông thôn, nhất là những loại rác thải rắn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Bà Nguyễn Thị Hà, một tiểu thương thường xuyên buôn bán tại chợ Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
nó bốc lên mùi thối, không phải là chúng tôi ở gần đấy mà những người họ đi qua lạ đến họ cũng nói cơ.
Tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tình trạng rác trên đồng ruộng, dưới kênh mương, bên lề đường rất phổ biến. Các loại rác thải từ túi bóng, hộp nhựa, vỏ kẹo nằm lẫn lộn với nhiều loại rác khác nhau, tạo nên bãi rác tự phát, không hợp vệ sinh, bốc mùi hôi thối. Ông Lương Văn Đoàn, thôn Đồng Trầm, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
nước rỗ là rất hôi thối. Và thứ hai nữa là ngay con trâu, con bò giờ không có chỗ nước uống. Người lội xuống là về chân là về nhớt rát hết mà còn sinh bệnh nha. Thế cái vùng này chúng tôi thì cũng giờ là nhân dân là cũng nhiều bị bệnh lắm. Ung thư đầy, có người chết rất ít tuổi.
Còn tại xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tình trạng rác thải nông thôn cũng đang trở thành vấn đề nhức nhối của người dân và chính quyền địa phương. Từ nhiều năm nay, dọc theo con suối đổ ra hồ Thác Bà luôn là nỗi ám ảnh của người dân. Dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc khắp khu vực dân cư đang sinh sống quanh khu vực. Rác thải với đủ loại từ xương động vật đến túi ni lông, đồ nhựa, chất thải công nghiệp khiến người dân bức xúc, lo lắng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Chị Vũ Thị Mùi, thôn Vĩnh Kiên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
tôi sống ở đây hơn 20 năm rồi. Rác thải này trước thì còn ít, bây giờ càng ngày càng nhiều. Ngày xưa họ còn đổ ít, bây giờ đổ nhiều lắm. Rác đấy thải đây đầy, xung quanh đây ô nhiễm hôi lắm, không chịu được, không ngửi được.
Tỉnh Yên Bái hiện có gần 80% dân sinh sống tại khu vực nông thôn. Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường, trong giai đoạn 2010-2015, trung bình một năm ở khu vực nông thôn có hơn 71.700 tấn rác thải được thải ra môi trường. Con số này tương đương với mỗi năm trung bình một người dân ở khu vực nông thôn thải ra khoảng 115 kg rác từ các hoạt động sinh hoạt và sản xuất. 10% trong số đó là rác thải nhựa. Hiện nay, việc xử lý rác thải nhựa ở nông thôn phần lớn là do người dân và chính quyền xã tự nguyện thực hiện với những phương pháp thủ công và mang tính chất tạm thời như đốt và chôn lấp. Chỉ mất vài giây để vứt ra môi trường nhưng lại cần hàng trăm năm, thậm chí cả nghìn năm mới có thể phân hủy được. Điều này cho thấy việc xử lý rác thải nông thôn cần phải được quan tâm hơn nữa.
3 giờ sáng ngày 2 tháng 10 tại làng Cang, Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến tài xế bị thương nặng. Tài xế là anh Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 92, thường trú tại xã Đông An, huyện Văn Yên, lái xe biển kiểm soát 21C00460, chở quế khô từ xã Phong Dụ Thượng về. Khi đến đoạn thôn làng Cang do buồn ngủ dẫn đến mất lái khiến ô tô lao xuống vực. Anh Mạnh bị thương nặng và đã được bà con đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Chiếc xe tải bị hư hỏng phần đầu, toàn bộ quế khô trên xe đã bị đổ và gãy nát. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đội cảnh sát giao thông huyện Văn Yên và công an xã Phong Dụ Hạ đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả.
Tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn làm thiêu rụi ngôi nhà 4 gian của gia đình anh Chu Văn Phong, thôn Khánh Hoài. Theo lời kể lại của các hộ dân khu vực, vào khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2019, người dân phát hiện có lửa cháy từ ngôi nhà của anh Phong. Do ngọn lửa quá to cùng với việc không có phương tiện cứu chữa nên đã thiêu hủy toàn bộ ngôi nhà và tài sản của gia đình, nhất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng làm rõ. Như vậy, trong hơn 9 tháng năm 2019, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 8 vụ cháy nhà tại các xã Lâm Thượng, Minh Tiến và Tân Lập, Minh Chuẩn, Tân Lĩnh, An Lạc, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 10, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm. Theo báo chí Triều Tiên, tên lửa được phóng ngày 2 tháng 10 từ vùng biển phía đông ra biển Nhật Bản là Puguksong-3, đồng thời nhấn mạnh vụ thử không có tác động tiêu cực nào đối với an ninh của các nước láng giềng. Truyền thông Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chúc mừng vụ thử thành công. song không nói rõ liệu ông có trực tiếp giám sát vụ thử hay không. Từ tháng 5, Triều Tiên đã tiến hành 10 vụ thử vũ khí, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Bình Nhưỡng khẳng định Chủ tịch Kim đã giám sát tất cả các vụ thử này. Giới phân tích nhận định vụ thử mới nhất là thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi tới Mỹ trước thềm cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều dự kiến diễn ra cuối tuần này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích trước thềm cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai nước. Washington kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu nước này dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Cuộc chiến liên quan đến điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng trở nên căng thẳng khi Đảng Dân Chủ đang phác thảo các bước tiếp theo bất chấp sự đả kích của ông Trump. Ngày 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ đã hướng trực tiếp sự chỉ trích nhằm vào người đứng đầu cuộc điều tra luận tội. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Asam Schiff cáo buộc ông này bịa đặt và phản quốc. Tuy nhiên, ông Trump cho biết sẽ hợp tác theo yêu cầu của Đảng Dân Chủ để biết thông tin về cuộc điều tra. Cùng ngày, Đảng Dân Chủ cho biết sẽ sớm yêu cầu các tài liệu liên quan đến thỏa thuận của chính quyền Trump với Ukraine. Người tố giác nặc danh cáo buộc Tổng thống Trump gây áp lực với người đồng cấp Ukraine Zelensky trong một cuộc điện đàm hồi tháng 7 để điều tra ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden và con trai ông. Con trai ông Biden là thành viên hội đồng quản trị của một công ty khí đốt của Ukraine khi cha ông đang giữ chức phó tổng thống. Ông Trump phủ nhận gây áp lực với Tổng thống Ukraine và kêu gọi điều tra cựu phó tổng thống Biden vì sử dụng ảnh hưởng của mình để bảo vệ con trai. Ngày 2 tháng 10, hãng tin Reuters đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi tới Liên minh châu Âu EU kế hoạch Brexit mới, trong đó có đề xuất thiết lập vùng quản lý chung cho toàn đảo Ireland. Chính phủ Anh khẳng định các đề xuất mới sẽ đảm bảo tính thống nhất của thị trường chung châu Âu và vẫn bảo toàn được hiệp ước ngày thứ 6 tốt lành. Thủ tướng Johnson cho biết trong bản kế hoạch này, London đã thể hiện sự nhượng bộ hợp lý nhất, đồng thời nhấn mạnh nếu các nhà lãnh đạo EU từ chối phương án này thì Anh sẽ không đàm phán lại với châu Âu về thỏa thuận Brexit và sẽ ra đi đúng ngày 1 tháng 10 mà không có thỏa thuận. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Claude Juncker đã đánh giá kế hoạch Brexit mới của Thủ tướng Anh có một số điểm tích cực nhưng vẫn còn những vấn đề cần xem xét. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Johnson, Chủ tịch EC bày tỏ lo ngại về cơ chế hải quan mà phía Anh vừa đề xuất, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần làm việc thêm trong những ngày tới, đặc biệt là về nội dung liên quan đến việc quản lý chỗ chặt. Trong một diễn biến liên quan ngày 2 tháng 10, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho rằng các đề xuất mới của London về Brexit không đáp ứng hoàn toàn các mục tiêu đã được nhất trí, đồng thời cho biết ông sẽ tham vấn với các cơ quan EU về kế hoạch này. Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách điều phối kế hoạch Brexit không thỏa thuận của Anh, Michel Gove đã bày tỏ lạc quan khi tuyên bố kế hoạch Brexit mới của Thủ tướng Johnson có khả năng nhận đủ sự ủng hộ để Quốc hội thông qua. Ngày 2 tháng 10, Tổ chức Thương mại Thế giới đã cho phép Mỹ đánh thuế hàng hóa nhập khẩu của Liên minh châu EU trị giá 7,5 tỷ đô la nhằm trả đũa việc khối này trợ cấp trái luật cho hãng sản xuất máy bay Airbus. Theo danh sách sơ bộ của đại diện thương mại Mỹ, các sản phẩm bị đánh thuế sẽ bao gồm các máy bay của Airbus, trực thăng, rượu vang, túi sách và cả format. Tuy nhiên, trước khi Mỹ có thể áp bất cứ mức thuế nào theo kế hoạch, cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO sẽ phải chính thức thông qua báo cáo của tổ trọng tài. Thủ tục có thể mất từ 10 ngày đến 4 tuần. Giới chuyên gia cảnh báo bên cạnh tranh cãi về thuế Mỹ-Trung hơn một năm qua, việc Mỹ được cho phép đánh thuế EU dự báo sẽ dẫn tới những mức thuế trả đũa khác của EU, đặt ra nhiều vấn đề mới đối với các doanh nghiệp và thị trường tài chính toàn cầu. Gã khổng lồ công nghệ Samsung của Hàn Quốc ngày 2 tháng 10 tuyên bố ngừng sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các đối thủ nội địa. Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, thị phần của Samsung tại thị trường Trung Quốc trong quý 1 của năm 2019 giảm xuống 1% từ 15% cách đây hơn 6 năm. Hãng điện thoại Samsung không đủ sức cạnh tranh với các đối thủ nội địa như Huawei và Xiaomi. Samsung cho biết hãng buộc phải đưa ra quyết định khó khăn để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, dù đóng cửa nhưng Samsung vẫn bán điện thoại tại Trung Quốc. Những năm gần đây, Samsung đã chuyển việc sản xuất sang những quốc gia có chi phí thấp hơn như Việt Nam và Ấn Độ. Một số chuyên gia dự đoán số lượng smartphone ở hai quốc gia này nhiều khả năng tăng nhẹ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, đến thời điểm này huyện Mù Cao Mù Căng Chải đã hoàn thành một số chỉ tiêu đã đề ra, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình 144 của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Căng Chải đã ban hành kế hoạch 170 để cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất. Với phương châm là đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỳ cương hiệu quả và về đích sớm. Trong quá trình thực hiện, Mù Căng Chải đã xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong chương trình và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, đảng bộ cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Trong kế hoạch 170, Huyện ủy Mù Căng Chải đã phân công cụ thể từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và các cơ quan đơn vị địa phương gắn với thời gian lộ trình thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện cũng đã vận dụng sáng tạo và thực tế tại địa phương đơn vị, triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét và thu được những kết quả tích cực. Ông Sùng A Chua, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Mù Cang Chải nói:
Chương trình 144 thì năm nay tỉnh đã xây dựng kế hoạch rất là cụ thể và có giao chi tiết từng cái tiêu chí một. Thì từ đó thì các cái ngành đã có cái xác định được cái công việc cụ thể và phân công rõ ràng và có trách nhiệm, quy trách nhiệm cụ thể, nên là trong quá trình thực hiện thì cũng rất là thuận lợi cho các cơ quan đơn vị để thực hiện, và kết quả thì cũng so với những năm trước ấy thì cũng có tiến bộ rất là nhiều.
Trong lĩnh vực kinh tế xã hội, huyện Mù Cang Chải đã cụ thể hóa thành 35 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu, trong đó giao bổ sung tăng thêm so với tỉnh giao là 14 chỉ tiêu chủ yếu. Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu về nông nghiệp, phòng nông nghiệp huyện phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động, hỗ trợ nhân dân thâm canh sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Tuy gặp nhiều khó khăn do dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, nhưng với quyết tâm cao, các chỉ tiêu về nông lâm nghiệp vẫn hoàn thành và vượt các kế hoạch đề ra. Nông nghiệp trở thành khâu mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện và thu được nhiều kết quả khả quan. Ông Phạm Tiến Lâm, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết:
Chúng tôi đã tiến hành tham mưu cho ban huyện xây dựng, rà soát và xây dựng cái kế hoạch chi tiết cụ thể đến cho từng xã, từng bản, từng hộ gia đình, rà soát đến từng hộ gia đình, nắm đến diện tích cụ thể. Thế rồi là chúng tôi đã tổ chức một hội nghị riêng là tập huấn cho cán bộ địa chính nông lâm để triển khai cái nhiệm vụ và phải làm, cũng như là cái cách nắm và cái cách báo cáo cũng như cách kiểm tra. Thì đến bây giờ tôi cho rằng là cái chương trình 144 là hết sức thiết thực và có thể là một trong những cái nó đi vào cái việc làm cụ thể và nó làm nổi bật lên các cái chỉ tiêu và nhất định sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các cái chỉ tiêu nhiệm vụ cho cả cái nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh cũng như đảng bộ huyện của chúng tôi từ 18.
Cụ thể hóa chuyên đề chỉ thị 05 năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mù Cang Chải là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai mô hình ngày cuối tuần cùng dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, các cơ quan ban ngành của huyện Mù Cang Chải đã dành thời gian ít nhất 2 ngày cuối tuần trong tháng để đến với người dân tại các thôn bản đã được phân công phụ trách thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nắm bắt tình hình, cùng nhân dân tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong đời sống, cùng nhân dân lao động sản xuất, dọn dẹp vệ sinh, thu hoạch nông sản, tạo ra khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi rộng khắp trên địa bàn. Ông Giàng A Hù, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết:
Trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện cái mô hình cuối tuần cùng dân thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng nhận thấy là bà con cũng rất là nhiệt tình ủng hộ và cũng rất là phấn khởi khi được các đồng chí lãnh đạo huyện và các đồng chí lãnh đạo của xã trực tiếp xuống tận dân để tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng nhà nước.
Trong việc thực hiện chương trình 144, cơ quan giúp việc chung khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện Mù Cang Chải được đánh giá là một trong những đơn vị có sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động. Đơn vị đã cụ thể hóa và giao 53 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 8 nhiệm vụ chung và 45 nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đoàn hội. Nổi bật nhất so với trước kia đó là việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã không còn hình thức chung chung mà đi vào những việc làm thiết thực cụ thể. Tất cả các mô hình phần việc đều được phân công, phân nhiệm rõ ràng, giao trách nhiệm cho từng bộ phận. Nhờ đó đã thực hiện được nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, nhiệm vụ cụ thể. Điển hình là đoàn thanh niên khối triển khai thành công 4 nhiệm vụ, đó là khai hoang ruộng bậc thang, trồng hoa, phục vụ phát triển du lịch, phát động phong trào khởi nghiệp, phòng chống tảo hôn. Anh Phạm Đức Thịnh, Bí thư huyện đoàn, huyện Mù Cang Chải nói:
Đối với cái chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy này rất rõ người, rõ việc và cụ thể công việc đối với từng cấp và từng ngành. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ sở đoàn, thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã thực hiện được 9 nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu trên tổng số 11 nhiệm vụ mà đã đề ra.
Bám sát vào nội dung chương trình hành động 144 là thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức triển khai nhiệm vụ, đảm bảo khoa học toàn diện, rõ người rõ việc, đồng thời gắn với đó là cơ chế kiểm tra đôn đốc và động viên khen thưởng. Chính vì vậy, sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện chương trình tại mù căng chải đã cho thấy những ưu điểm nổi trội. Đến nay, mù căng chải đã có 85 trên 145 chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt so với kế hoạch. Các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại cơ bản đạt từ 70% trở lên. Phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy mù căng chải cho biết.
Để hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, đề ra theo chương trình hành động 14 trong năm 2019 này thì cùng với là cái việc tăng cường kiểm tra giám sát rồi đôn đốc đối với lại các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn trên địa bàn huyện ấy, thì chúng tôi đã chỉ đạo để thành lập từng cái tổ công tác để rà soát và đánh giá lại kỹ từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ. Và trên cơ sở đó thì để xác định các cái biện pháp cũng như là các giải pháp để làm sao mà đảm bảo hoàn thành được cái chỉ tiêu nhiệm vụ này trong năm 2019, đồng thời làm cơ sở để chúng tôi xây dựng cái định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2020 cũng như là của giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện.
Nhờ cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy thành chương trình kế hoạch phù hợp với địa phương, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người rõ việc và thường xuyên đánh giá, huyện Mù Căng Chải đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, góp phần cơ bản hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 18 đã đề ra.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 4-3 kịch tính trước Sandburg rạng sáng 3 tháng 10 giúp thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp lập kỷ lục thi đấu tốt nhất trên sân nhà Anfield sau 34 năm. Phút thứ 9, bàn thắng đã đến cho Quỷ Đỏ vào nhờ pha lập công của Mane với đường kiến tạo từ Firmino. Ở bàn thắng thứ 2, Alexander Arnold thoát xuống bên phía cánh phải, căng ngang vào trong Robertson giúp đối tác bên cánh trái đối diện nhân lưới cách biệt. Phút 36, Salah nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Hoan Hee-chan gỡ lại một bàn trước khi bước sang hiệp 2. Sang hiệp 2, Minamino rồi đến Haaland ghi tiếp 2 bàn để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhưng may sao Salah đã cứu vớt cho Liverpool thoát khỏi trận hòa nhờ pha dứt điểm nâng tỷ số lên 4-3 phút 70. Những phút còn lại, Liverpool chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số, giữ lại trọn vẹn 3 điểm tại thánh địa Anfield. Ở lượt trận thứ 2, bảng F Champions League tối 2 tháng 10, Luis Suarez ghi cả hai bàn giúp Barca ngược dòng đánh bại Inter 2-1. Bất ngờ xảy ra ngày phút thứ 3 khi Lautaro Martinez sút chéo hạ thủ môn Tegen đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, sức ép của Barca càng lúc càng tăng, nhất là khi Arturo Vidal vào thay Sergio Busquets. Họ cuối cùng cũng tìm được mảnh lưới Inter. Từ đường chuyền ngang của Vidal bên ngoài vùng cấm, Suarez giành chân bắt volley đưa bóng chéo về góc xa đánh bại Samir Handanovic phút 58. Khi hiệp 2 còn chừng 6 phút chính thức, hàng thủ Inter phạm sai lầm. Sau khi đi bóng hút 3 hậu vệ đối khách, Messi chuyền ngang cho Suarez thoát vào vòng cấm, đánh bại Handanovic lần thứ 2. Rạng sáng 3 tháng 10, Dortmund đã có chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Slavia Praha ở lượt trận thứ 2 bảng F Cúp C1 Champions League 2019-2020. Với chiến thắng này, Dortmund đã có được 4 điểm sau 2 trận và tạm vươn lên dẫn đầu bảng F Cúp C1 mùa giải năm nay. Barca cũng có cùng 4 điểm nhưng xếp sau do thua về hiệu suất bàn thắng. Trong khi đó, siêu phẩm của Willian giúp Chelsea giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trên đất Pháp trước Lille. Trong khi đó, Ajax hủy diệt Valencia 3-0 tại Marsella để đứng đầu bảng H bằng 2 trận toàn thắng. Chuyển sang các thông tin về giải quần vợt Japan Open. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic hạ Gosoeda để vào tứ kết ATP 500 ở Nhật Bản hôm 2 tháng 10. Trận đấu với chiến thắng 6-3, 7-5 sau 1 giờ 35 phút. Nole nhờ đó đã vào tứ kết giải thứ 9 trong 12 giải tham dự từ đầu năm. Ashley Smith giúp Điền Kinh Anh lần đầu có huy chương vàng ở một nội dung nước rút nữ trên đấu trường quốc tế khi về nhất chạy 200m tại giải Điền Kinh Thế giới. Smith đã về nhất ở chung kết chạy 200m nữ tại giải vô địch thế giới với thời gian 21,88 giây. Đây cũng là thành tích cá nhân tốt nhất của Smith. Trước đó, chân chạy 23 tuổi người Anh này giành huy chương bạc nội dung 100m nữ. Nhờ thành tích trên, Smith trở thành nữ vận động viên người Anh đầu tiên giành huy chương vàng chạy nước rút trong một giải đấu quốc tế quy mô lớn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 10 năm 2019. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác, đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17 đến 19 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác, đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông, đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 24 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.